Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 26 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về một số chứng từ về Đức Tân Giáo Hoàng Francisco. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ của Linh Mục Tuyên Úy tại Trung tâm Chữa trị Thần Kinh ở thủ đô Paris. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về niềm tin của các môn đệ trong tin mừng theo Thánh Gioan. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Tổng thống Brazil bà Dilma Rousseff cho biết, Đức Giáo Hoàng Francisco đã xác nhận với bà là sẽ đến Rio de Janeiro vào hạ tuần tháng 7 năm nay và có ý định viếng thăm Đền Thánh Đức Mẹ Aparecida của Brazil. Bà Rousseff đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tại Vatican hôm 20 tháng 3 vừa qua, nhân dịp bà hướng dẫn phái đoàn chính phủ Brazil về Roma dự lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của ngài. Hôm Chủ nhật 24 tháng 3, trong bài giảng lễ lá tại Vatican, Đức Thánh Cha cũng hẹn với các bạn trẻ là sẽ gặp lại họ ở Rio de Janeiro, và ngài kêu gọi họ hãy chuẩn bị tinh thần trong các cộng đoàn của mình cho biến cố này. Ngài nói, tôi vui mừng nhìn về tháng 7 tới tại Rio de Janeiro. Tôi hẹn các bạn tại thành phố lớn ấy ở Brazil. Các bạn hãy chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là chuẩn bị tinh thần trong các cộng đoàn của các bạn, để cuộc gặp gỡ ấy là một dấu chỉ đức tin cho toàn thế giới. Các bạn trẻ phải nói với thế giới, theo Chúa Giêsu thật là điều tốt đẹp, thật là tốt lành khi đồng hành với Chúa Giêsu. Sứ điệp của Chúa Giêsu thật là tốt đẹp.
Đức cha Orani Rao Tempesta dòng Sito, tổng giám mục giáo phận Rio de Janeiro, đang có mặt tại Roma trong những ngày này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 24 tháng 3, Đức tổng giám mục cho biết, ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tiếp tục công trình chuẩn bị đón tiếp đông đảo các bạn trẻ đến từ các nơi. Trả lời câu hỏi về sự kiện vị giáo hoàng đến Rio vào hạ tuần tháng 7 tới đây, sẽ là Đức Giáo Hoàng Francisco thay vì Đức Biển Đức 16. Đức Tổng giám mục Tempesta cho biết, các cuộc gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng với giới trẻ vẫn không thay đổi, và chỉ có thay đổi về các cuộc gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng với thành phố Rio và với các nhân vật. Vì thế, giáo phận và chính quyền thành phố đã đề nghị một chương trình mới để trình lên Đức Tân Giáo Hoàng. Vào cuối tháng 4, đầu tháng 5, chúng tôi sẽ biết ý muốn của Đức Thánh Cha. Đức Tổng giám mục Tempesta nói thêm rằng Rio là thành phố lớn với một lịch sử dài, những sự tốt đẹp, dân chúng rất mộ đạo, nhưng cũng có những vấn đề của họ như nghèo đói, bạo lực, nhưng luôn luôn được niềm vui nhìn thấy những người trẻ tăng trưởng. Tôi tin là tượng Chúa Cứu Thế ở thành Rio de Janeiro diễn tả thật đẹp hình ảnh một thành phố muốn đón tiếp tất cả mọi người với vòng tay rộng mở.
Theo chương trình đại cương của Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã được công bố, ngày thứ Năm 25 tháng 7, các bạn trẻ sẽ chào đón Đức Giáo Hoàng tại bãi biển Copacabana. Hôm sau, thứ Sáu 26 tháng 7, sẽ có buổi đi đàng thánh giá trọng thể, cũng tại bãi biển đó. Tối thứ Bảy và sáng Chủ nhật 28 tháng 7, sẽ có buổi canh thức cầu nguyện và thánh lễ bế mạc do Đức Thánh Cha chủ sự tại cánh đồng rộng lối 1 cây số vuông ở phía tây thành phố Rio. Tháng 4 tới đây, một phái đoàn tòa thánh sẽ đến Rio để xác định các chi tiết trong chương trình. Báo chí cho biết, ban tổ chức địa phương đề nghị Đức Giáo Hoàng viếng thăm một khu xóm nghèo và tượng Chúa Cứu Thế trên đồi Corcovado cao 710 mét, hoặc một nhà thương công giáo giúp cai nghiện ma túy, v.v. Mặt khác, hôm 24 tháng 3, Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assis, Tổng giám mục Aparecida, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, cũng xác nhận là Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng đền Thánh Đức Mẹ Aparecida bổn mạng của Brazil. Tuy nhiên, người ta chưa rõ ngài sẽ đến đền thánh trước hoặc là sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ, tiến hành tại Rio từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm nay. Đức Hồng Y Damasceno Assis cho biết, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ có một quan hệ đặc biệt với đền Thánh Đức Mẹ Aparecida, là nơi đã diễn ra đại hội kỳ năm của hàng giám mục Mỹ Châu Latin hồi tháng 5 năm 2007. Hồi đó, trong tư cách là Tổng giám mục Buenos Aires, Đức Hồng Y Bergoglio thuộc vào số các giám mục soạn dự thảo văn kiện chung kết của đại hội. Văn kiện đề cao sự chọn lựa ưu tiên của giáo hội dành cho người nghèo và sứ vụ truyền giảng tin mừng tại Mỹ Châu Latin. Đức Hồng Y đã theo sát các đường hướng đã được đại hội thông qua tại Aparecida.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco chúc mừng Cộng đoàn Do Thái ở Roma nhân dịp lễ vượt qua của Do Thái. Trong điện văn hôm qua, 25 tháng 3, gửi đến Rabbi trưởng của Cộng đồng Do Thái ở Roma, Riccardo Di Segni, Đức Thánh Cha cảm ơn Rabbi và các đại diện của cộng đồng đã đến dự lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Ngài và đồng thời viết rằng, xin Đấng Toàn Năng đã giải thoát dân Ngài khỏi ách nô lệ Ai Cập, để hướng dẫn họ về đất hứa, tiếp tục giải thoát anh chị em khỏi mọi sự dữ và tháp tùng anh chị em bằng phúc lành của Ngài. Tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, trong khi tôi cũng đoan hứa cầu nguyện cho anh chị em, với xác tín có thể đào sâu những mối liên hệ quý chuộng và thân hữu với nhau. Lễ vượt qua của Do Thái, gọi là Pesach, bắt đầu tối hôm qua và kéo dài 8 ngày. Tại Israel, Bộ Du lịch loan báo chờ đợi 150.000 du khách và tín hữu hành hương trong dịp lễ này. Cho tới ngày mai, 26 tháng 3, người Palestine không được phép tới Israel ngoại trừ những trường hợp nhân đạo và những người còn được chữa trị y khoa.
La Habana, thứ Sáu tuần thánh 29 tháng 3 tới đây, cũng sẽ là lễ nghỉ chính thức tại Cuba giống như năm ngoái sau sắc lệnh của nhà nước. Trong những thập niên trước đây, nhà nước Cuba đã xóa bỏ các ngày lễ tôn giáo ra khỏi lịch chính thức. Tuy nhiên, theo sự thỉnh cầu của Tòa Thánh hồi năm ngoái, nhà nước Cuba đã cho nghỉ việc ngày thứ Sáu tuần thánh, và trong bản tin truyền đi hôm 18 tháng 3 vừa qua, báo Granma, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Cuba, cho biết các vị lãnh đạo nhà nước đã chấp thuận một sự ngưng việc trong các hoạt động sản xuất vào ngày thứ Sáu 29 tháng 3 năm nay. Quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Cuba đã dần dần được cải tiến từ sau cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng John Paul II hồi tháng Giêng năm 1998 và của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI hồi tháng 3 năm ngoái. Sau cuộc viếng thăm của Đức John Paul II, lễ Giáng sinh đã được tái lập như một lễ tôn giáo, và năm ngoái sau cuộc viếng thăm của Đức Biển Đức XVI, nhà nước Cuba đặc biệt cho dân chúng nghỉ việc vào ngày thứ Sáu tuần thánh, mùng 6 tháng 4 năm 2012.
Paris, chiều Chủ nhật 24 tháng 3 vừa qua, một cuộc biểu tình vĩ đại chống dự luật công nhận hôn nhân đồng phái và cho các cặp này nhận con nuôi đã diễn ra tại Paris. Dự luật này sắp được Quốc hội Pháp thông qua. Dự luật được các dân biểu thông qua ngày 11 tháng 2 và sẽ được Thượng viện Pháp cứu xét từ ngày mùng 4 tháng 4 tới đây. Đoàn người biểu tình hôm Chủ nhật vừa qua mang theo nhiều cờ màu đỏ và xanh dương, cùng với những biểu ngữ yêu cầu Tổng thống François Hollande rút lại dự luật này và mang ra trưng cầu dân ý. Hôm 13 tháng Giêng năm nay cũng đã diễn ra một cuộc biểu tình tương tự, với sự tham dự của 340.000 người theo Sở Cảnh sát Paris và 1 triệu người theo ban tổ chức. Đương kim Bộ trưởng Gia đình Pháp, ông Dominique Bertinotti, cho rằng những người chống đối dự luật có quyền biểu tình, nhưng điều này không ngăn cản việc cải tổ do Quốc hội thông qua.
Abuja, các tín hữu Công giáo thuộc giáo phận Maiduguri bên Nigeria tiếp tục giữ các lễ nghi phụng vụ ngoài trời vì phiến quân Boko Haram đã phá hủy 50 trên tổng số 52 nhà thờ thuộc giáo phận này nằm về mạn bắc nước Nigeria. Cha Jerome Itua thuộc giáo phận Abuja vừa viếng thăm vùng này và đã cho biết như trên, giáo dân không hề sợ hãi, họ vẫn can đảm thực hành đời sống đức tin. Cha xác nhận rằng trong chuyến viếng thăm, cha đã từng thấy đông đảo tín hữu sốt sắng dự lễ dưới trời mưa hay trời nắng, ngay trên nền nhà thờ đã bị tàn phá. Ông John Pontifex, người phụ trách phân bộ Anh Quốc của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, khẳng định với tạp chí Công giáo tiếng Anh The Tablet số ra ngày 21 tháng 3 vừa qua rằng, sự tàn phá hầu như toàn bộ ấy minh chứng quyết tâm của nhóm Boko Haram nhổ bỏ mọi gốc rễ Kitô tại một số lãnh thổ trong nước. Từ năm 2009 đến nay, các vụ khủng bố bạo lực do Boko Haram chủ mưu và những cuộc càn quét đàn áp trả đũa của quân đội chính quyền Nigeria sau đó đã làm cho hơn 300.000 người thiệt mạng, chủ yếu của phiến quân Boko Haram, hay đúng hơn là giáo phái Boko Haram, là thành lập một quốc gia Hồi giáo tại miền Bắc nước Nigeria. Danh từ Boko Haram có nghĩa là giáo dục Tây phương là tội lỗi. Boko là từ chỉ bộ chữ cái do người Âu Châu lập ra để chuyển ngữ tiếng Hausa địa phương và bao gồm cả nghĩa rộng là chương trình giáo dục học đường, còn Haram trong tiếng Ả Rập có nghĩa là điều cấm. Nigeria là quốc gia đông dân nhất phi châu với 160 triệu người dân và đồng thời là quốc gia sản xuất dầu hỏa đứng đầu lục địa này. Miền Bắc Nigeria có đa số dân theo Hồi giáo và miền Nam có đa số dân là tín hữu Kitô.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về một số chứng từ về Đức Tông Giáo Hoàng Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây 2 tuần, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, Tổng giám mục Buenos Aires, đã được bầu làm vị giáo hoàng thứ 266 trong lịch sử giáo hội công giáo. Trong những ngày qua, Ngài đã thu hút thiện cảm của các tín hữu các nơi vì lối sống đơn sơ khiêm tốn của Ngài. Lối sống đó không phải là điều gây ngạc nhiên đối với những người vốn quen biết Ngài. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị vài chứng từ về Đức Tân Giáo Hoàng. Gia đình Đức Giáo Hoàng Francisco có 5 anh em và hiện nay chỉ có 2 người còn sống là Ngài và người em gái út là bà Maria Elena Bergoglio, năm nay 65 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Công giáo Advenire Tương Lai ở Italia số ra ngày 19 tháng 3 vừa qua, bà Maria Elena nói, mặc dù Đức Hồng Y Bergoglio rất gắn bó với gia đình, nhưng Ngài cũng thường bỏ những bữa thịt nướng để dành chủ nhật hay lễ trọng viếng thăm các khu xóm lụp sụp ở thủ đô Buenos Aires. Đó là lối sống của Ngài, một lối sống hoàn toàn tận tụy với sứ vụ của một linh mục. Ngài là mục tử của những người rốt cùng. Bà Elena cho biết mình rất gắn bó với người anh ruột, hơn bà 12 tuổi. Và theo bà, sự gắn bó này là do cha mẹ thường nhấn mạnh đến giá trị của tình thương. Bà nói, chúng tôi luôn có quan hệ rất mật thiết mặc dù có sự cách biệt 12 tuổi. Tôi là con út và anh Jorge luôn săn sóc bảo vệ tôi. Mỗi khi tôi có vấn đề, tôi thường chạy đến anh và anh luôn luôn ở đó. Bà Elena cũng tiết lộ rằng, mặc dù anh bà thường bận rộn với sứ vụ và công tác, trong tư cách là giám tỉnh dòng tên rồi làm Tổng giám mục Buenos Aires nên không thể viếng thăm bà được, nhưng Ngài vẫn thường điện thoại nói chuyện với bà mỗi tuần. Ưu tiên của Ngài là những người túng thiếu nhất trong Tổng giáo phận Buenos Aires nên thường vắng mặt trong những lần họp mặt gia đình vào Chủ nhật và ngày lễ vì bận viếng thăm các khu xóm nghèo. Bà Elena cũng nói rằng, anh Jorge dạy tôi hãy luôn sẵn sàng đối với dân chúng, luôn niềm nở chào đón, cho dù điều này có nghĩa là phải hy sinh cái gì đó.
Bà Elena đã lấy tên Jorge của anh để đặt cho đứa con trai đầu lòng của bà. Người con này năm nay 37 tuổi. Anh cho phái viên báo Tương Lai biết, bác ruột Jorge của anh là người rất cởi mở. Chúng tôi nói về mọi chuyện với nhau, những câu chuyện dài. Bà Elena Bergoglio thì nhận xét rằng báo chí chỉ đưa tin là anh ruột của bà thích nhảy tango, thích kịch nghệ và túc cầu, nhưng rất ít người biết rằng anh ấy cũng là người nấu ăn rất giỏi. Anh làm món cá mực nhồi rất là ngon, và đó cũng là món ăn mà anh ấy ưa thích. bà Elena kể rằng gia đình bà ở Ituzaingó, gần thủ đô Buenos Aires, và xem truyền hình chiếu lễ khai mạc sứ vụ của Đức Giáo Hoàng Francisco, vì Ngài đã yêu cầu công khai, mong muốn các tín hữu đừng mất tiền mua vé máy bay đến Roma dự lễ. Trái lại, hãy dành số tiền đó để liên đới giúp đỡ người nghèo. Chúng tôi gần gũi Ngài trong kinh nguyện. Tại nhà bà Elena bây giờ điện thoại thường reo lên và có nhiều người đến viếng thăm. Có những xe hơi đi ngang qua thiệt bấm còi và người đi xe hô to Viva el Papa, hoan hô Đức Giáo Hoàng. Bà và chồng đã cho sơn cổng nhà bằng màu vàng và màu trắng để mừng việc Đức Hồng Y Bergoglio được bầu làm Giáo Hoàng. Bà Elena cũng tiết lộ là đã nói chuyện với anh ruột, Đức Tân Giáo Hoàng Francisco, hôm 14 tháng 3, tức là hôm sau ngày Ngài đắc cử. Trong điện thoại chúng tôi cảm động quá, đến độ không nói nên lời nào. Ngài chỉ lặp lại, các em đừng lo, anh vẫn khỏe mạnh, nhớ cầu nguyện cho anh.
Trong thời gian qua, nhiều vị lãnh đạo tôn giáo đã lên tiếng chào mừng việc đắc cử của Đức Giáo Hoàng Francisco và đặc biệt ca ngợi lối sống đơn sơ, khiêm tốn và quan tâm của Ngài đối với người nghèo. Trong số chứng từ của các vị ấy, đặc biệt có Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk, năm nay 43 tuổi, từ hai năm nay là Tổng giám mục trưởng, tương đương với thượng phụ giáo chủ của hơn 5 triệu tín hữu công giáo Ukraine nghi lễ đồng phương trong và ngoài nước. Đức Tổng giám mục nguyên là một giám mục phụ tá lúc 38 tuổi và được gửi đến Buenos Aires, thủ đô Argentina. Rồi khi gần 40 tuổi, Ngài làm giám mục chính tòa của giáo phận Ukraine nghi lễ đông phương tại nước này. Đức Tổng giám mục trưởng cho biết, sự đơn sơ và quyết tâm thực thi một hình thức mới trong việc rao giảng tin mừng của Đức Tân Giáo Hoàng là một mẫu gương cho Ngài. Bắt đầu từ lần xuất hiện đầu tiên trên bao lơn đền thờ Thánh Phêrô tối ngày 13 tháng 3 sau khi đắc cử, với cử chỉ cúi mình xin dân chúng cầu xin Chúa chúc lành cho Ngài. Đức Giáo Hoàng đã bộc phát loại bỏ quan niệm chức vị giáo hoàng như một vị vua. Đó chính là phương thức của giáo hội sơ khai và là điều ngày nay người ta vẫn còn thấy trong lễ truyền chức linh mục và giám mục theo nghi thức Byzantine. Ứng viên được giới thiệu trước tiên cho dân chúng và họ phải công bố ứng viên ấy là axios hay là xứng đáng. Đức Tổng giám mục Shevchuk đã hiện diện tại nhiều thánh lễ ở Argentina do Đức Hồng Y Bergoglio chủ tế. Các bài giảng của Đức Hồng Y luôn ngắn gọn nhưng rất xúc tích. Thực vậy, chẳng hạn trong thánh lễ trọng thể mừng kỷ niệm 200 năm độc lập của Argentina hồi năm 2010, Đức Hồng Y Bergoglio chỉ nói có 6 câu, rồi im lặng trong nhà thờ chính tòa đến gần 10 phút để dân chúng suy nghĩ về những gì Ngài đã nói. Như một vị chủ tế, Ngài cố gắng nói thật đơn sơ trong quan hệ của Ngài với các tín hữu và với Thiên Chúa. Vì thế, đôi khi Ngài cũng không tôn trọng nghi thức, đặc biệt là khi chúc bình an cho nhiều người ở gần. Cách thức kiến tạo những quan hệ đơn sơ, chân thực và sâu xa giữa Thiên Chúa với dân chúng như thế, thực là một năng khiếu đặc biệt của Đức Hồng Y Bergoglio và nay là Đức Giáo Hoàng Francisco.
Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk cũng kể lại rằng khi mới làm giám mục ở Buenos Aires, tôi cảm thấy nhiều khó khăn và tìm kiếm một vị có thể hướng dẫn tôi, một người mà tôi có thể xin trợ giúp. Tôi thật may mắn khi tìm được người ấy, đó chính là Đức Hồng Y Bergoglio, Tổng giám mục Buenos Aires. Lúc còn trẻ, Đức Hồng Y đã biết rõ phụng vụ Byzantine và giáo hội công giáo Ukraine. Khi còn là học sinh tại một trường dòng Don Bosco ở Buenos Aires, Ngài vẫn dậy sớm mỗi sáng để tham dự thánh lễ với cha Stephen Jermin, nay đã qua đời. Rồi khi làm tổng giám mục địa phương, Ngài cũng là vị bản quyền của các tín hữu công giáo đông phương, không có giám mục riêng ở Argentina. Trong tư cách là bản quyền, Ngài có trách nhiệm làm sao để các tín hữu công giáo đông phương ấy có linh mục và bảo đảm việc mục vụ cho họ. Đức Tổng giám mục Shevchuk cho biết Đức Hồng Y Bergoglio có mặt nhiều lần trong các buổi lễ Byzantine do Ngài chủ sự tại các phiên họp của Hội đồng giám mục Argentina. Ngài hy vọng Đức Thánh Cha Francisco sẽ là một vị giáo hoàng đại kết, nhất là vì khả năng của Ngài kiến tạo những quan hệ chân thực và sâu xa với người khác. Đức Tổng Giám mục nhận thấy rằng giáo hội tại Argentina bên vực phẩm giá con người, phẩm giá của gia đình và tính dục con người. Lối tiếp cận của Đức Hồng Y Bergoglio về các vấn đề đó là lối tiếp cận của một người cha và là một người mục tử. Ngài không phải là một quan án, Ngài không bảo vệ những quy luật trừu tượng, nhưng bảo vệ phẩm giá con người. Đó là cách hành xử của Ngài. Ngài rất bao dung đối với con người, nhưng không bao dung đối với những ý tưởng sai lầm hoặc những ý tưởng gây hấn ở trong các luật lệ. Và cả khi Ngài đưa ra những lập trường mạnh mẽ nhất, Ngài thực hiện điều đó trong sự khiêm tốn, tế nhị và yêu thương.
Một điểm khác cũng làm giới báo chí chú ý, đó là Đức Tân Giáo Hoàng Francisco đang làm các nhân viên an ninh bảo vệ Ngài ở trong tình trạng báo động, vì Ngài thường bỏ vòng an ninh sắp lại chào các tín hữu. Thực vậy, người ta nhận thấy nỗi lo lắng hiện rõ trên mặt của ông Domenico Gianni, chỉ huy trưởng đoàn hiến binh Vatican, sau khi Đức Giáo Hoàng cử hành thánh lễ sáng Chủ nhật 17 tháng 3 tại nhà thờ Thánh Anna nhỏ bé, là nhà thờ giáo xứ duy nhất tại Vatican. Khi thấy Đức Giáo Hoàng tiến lại gần và chào dân chúng đang chờ đợi ở bên ngoài cổng thành Vatican, ông Gianni vội hô to và ra lệnh cho các vệ binh và hiến binh mặc thường phục tập họp lại và làm vòng vây bao quanh dân chúng. Nhưng họ vẫn để Đức Giáo Hoàng đích thân bắt tay những người chờ đợi Ngài như đã làm với mỗi người trong số 200 tín hữu tham dự thánh lễ trước đó. Trong những ngày sau khi đắc cử, khi di chuyển, Đức Giáo Hoàng mới thường không dùng xe của Giáo Hoàng có đoàn xe hộ tống, nhưng chỉ dùng xe của cảnh sát để tới địa điểm cần đến. Ngài cũng không ngại bước xuống xe như buổi sáng ngày 19 tháng 3 trước lễ khai mạc sứ vụ để ôm hôn người tàn tật nặng. Hạ sĩ Urs Brighton Moser thuộc đoàn vệ binh thụy sĩ nói với phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 21 tháng 3 vừa qua rằng lối tiếp cận mới của Đức Giáo Hoàng rất là đúng, đó là cách Ngài vẫn quen dùng. Chúng tôi lo âu không biết Ngài có thêm những tiếp xúc với dân chúng hay không, vì điều này có nghĩa là chúng tôi có trách nhiệm nhiều hơn. Nhưng chúng tôi phải thích ứng với những gì Đức Giáo Hoàng mới muốn làm, và các biện pháp an ninh sẽ không hề tìm cách cản trở hoặc làm cho Ngài đừng sắp lại gần những người dân đang chào đón Ngài.
Giám đốc phòng báo chí tòa thánh Cha Lombardi cũng nói với các ký giả rằng chi tiết các biện pháp bảo vệ an ninh cho Đức Giáo Hoàng có thể từ từ thay đổi theo yêu cầu của Đức Thánh Cha. Vì các vệ binh và nhân viên an ninh của Đức Giáo Hoàng thật là khéo léo và thông minh, họ biết phải làm thế nào để thích ứng và uyển chuyển theo những ước muốn và chủ ý của Ngài. Trong nội thành Vatican có 110 vệ binh Thụy Sĩ với nhiệm vụ chính yếu là bảo vệ Đức Giáo Hoàng và dinh thự của Ngài, trong khi đoàn hiến binh Vatican có 120 người có nhiệm vụ kiểm soát dân chúng, điều hành việc lưu thông và các công tác khác trong nội thành Vatican. Đức Giáo Hoàng Pio XII là vị đã bắt đầu tiếp kiến dân chúng ở bên ngoài quảng trường Thánh Phêrô. Từ đó các vệ binh Thụy Sĩ trong quân phục và thường phục đã phát triển một hệ thống có thể kín đáo bảo vệ an ninh cho Đức Giáo Hoàng. Hạ sĩ Olsen nói, sự kiện dân chúng được đến gần Đức Giáo Hoàng là một kinh nghiệm đặc biệt. Điều này làm cho chúng tôi hơi căng thẳng, nhưng đó là chuyện bình thường.
Vừa rồi là bài viết về một số chứng từ liên quan đến Đức Tân Giáo Hoàng Francisco. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ của Linh Mục Tuyên Úy tại Trung tâm Chữa trị Thần Kinh ở thủ đô Paris.
Từ năm 2011, cha Paul Alexandre là linh mục tuyên úy tại Trung tâm Chữa trị Thần kinh Maison Blanche, gồm 4 cơ sở trong thủ đô Paris. Xin nhường lời cho cha nói về công tác mục vụ đặc thù và cần thiết bên cạnh các bệnh nhân. Nhóm tuyên úy gồm 2 nữ giáo dân, 1 nữ tu và 1 phó tế. Chúng tôi giữ vai trò thường trực cạnh các bệnh nhân từ thứ 3 đến thứ 6. Nơi trung tâm này, các thân chủ được chăm sóc dưới nhiều dạng bệnh lý khác nhau, từ chứng tảo điên đến bệnh trầm cảm. Với tư cách là linh mục, tôi cảm thấy mình được kêu gọi chúc lành cho các bệnh nhân, cùng đọc kinh lạy cha hoặc kinh kính mừng với các tín hữu công giáo. Một y tá nói với tôi rằng có một nữ thân chủ bắt đầu mở miệng nói sau khi đọc kinh chung với chúng tôi. Các bệnh nhân cũng có thể xin xưng tội hoặc rước lễ. Rất nhiều người vui vẻ nhận các quà tặng tôn giáo của chúng tôi như ảnh vải phép lạ, ảnh Đức Mẹ Ban Ơn và các ảnh Thánh Chúa Giêsu giúp họ cầu nguyện trong cơn lo âu sầu khổ hoặc cô đơn mà họ đang sống. Ngoài ra, tôi cũng dâng thánh lễ 3 lần mỗi năm nơi 4 cơ sở của Trung tâm Chữa trị Thần kinh trong thủ đô Paris. Nơi trung tâm này, các thân chủ thuộc đủ thành phần xã hội khác nhau. Có người thuộc hạng bình dân cũng như có kẻ thuộc hàng trí thức. Có người tin cũng như có kẻ không tin. Nhưng bệnh tật có thể dẫn đưa mọi người đến việc đặt nghi vấn về các vấn đề thuộc phạm vi thiêng liêng. Các đau khổ thần kinh có thể mặc khải một khát vọng thâm sâu kín ẩn của con người. Tại Maison Blanche, một số bệnh nhân không còn thỏa mãn với các thần tượng hiện đại như chủ nghĩa vật chất hoặc nhàn hạ chẳng hạn. Họ khao khát một cái gì đó khác xa hơn thế nữa. Nhiều thân chủ sẵn sàng nói chuyện với chúng tôi cách hết sức tự nhiên và bộc phát về Thiên Chúa. Nhóm tuyên úy công giáo chúng tôi nhận sứ vụ lắng nghe, nâng đỡ và khuyên giải, bổ túc cho các nhiệm vụ của các chuyên gia thần kinh và các y tá. Với tư cách tín hữu công giáo và nhất là với tư cách linh mục, tôi mang Chúa Giêsu Kitô, y sĩ tối cao của nhân loại đến cho họ. Đối diện với nỗi lo âu thống khổ của con người, tôi cảm thấy mình được kêu gọi làm chứng cho lòng ưu ái của Thiên Chúa. Các bệnh nhân có nhu cầu nghe những lời nói giúp họ vươn mình đứng thẳng lên. Nhiều người trong họ là nạn nhân của những lời lẽ cay cú gây tổn thương, khiến cho họ bị tàn phá. Đôi khi những lời xúc phạm ấy lại đến từ những người thân yêu trong gia đình. Với những bệnh nhân này, tôi liền tỏ lộ cho họ thấy phẩm giá của họ với tư cách là con cái Thiên Chúa. Nói với một người rằng họ được yêu thương là một nguồn suối, một quân bình thật sâu thẳm đối với họ. Cầu nguyện với những người đang sầu khổ mang đến cho họ niềm an bình. Chúng tôi làm những cử chỉ thật đơn sơ nhỏ bé, nhưng Thiên Chúa lại dùng chúng để làm nên những điều kỳ diệu một cách thật lạ lùng. Đúng như Ambroise Paré, nhà giải phẫu học nổi tiếng của thế kỷ 16 nói, tôi chăm sóc, Thiên Chúa chữa lành. Việc khỏi bệnh là một bí nhiệm của tình yêu. Tôi nghĩ rằng các nhân viên y tế nhận ra lợi ích nhân bản, kể cả khía cạnh chữa trị, của công tác tông đồ của nhóm tuyên úy chúng tôi. Chapol Alexandre kết thúc như sau. Ngày qua ngày tôi ghi nhận rằng hữu thể con người là độc nhất, và ngay cả khi nó thật mỏng giòn yếu ớt, nó vẫn mang trong mình niềm khát vọng hướng về Thiên Chúa vô biên. Tôi cũng khám phá ra rằng, được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa có mối quan hệ vĩnh cửu giữa 3 ngôi vị, con người cần phải sống trong mối liên kết lẫn nhau. Sau cùng, tôi chi giác rằng không một thảm trạng nào mà không có lối thoát. Tôi từng chứng kiến một nữ thân chủ, sau lần tự tử hụt, mang theo hậu quả thê thảm, đã từ từ được biến đổi nhờ cầu nguyện và đã tìm thấy trở lại niềm tin tưởng. Vâng, đúng thế, Chúa Giêsu Kitô đã đến trong thế gian vì các bệnh nhân, nhưng không phải chỉ vì các bệnh nhân thần kinh mà còn cho hết thảy mọi người, cho bất cứ ai đau khổ vì tội lỗi làm chúng ta khép kín lại và khiến cho chúng ta bị hư hỏng. Chắc chắn mỗi người đều cần phải được chữa lành trong tâm lý và trong mối quan hệ lẫn nhau. Đây chính là sự giải thoát đích thật mà Chúa Giêsu Kitô muốn mang đến cho mọi người. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 75. Lạy Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Ngài và cầu khẩn Thánh Danh, kỳ công Ngài chúng con xin kể lại. Chúa phán, vào thời ta ấn định, ta sẽ xử công minh, mặt đất cùng toàn thể dân cư, dù rung chuyển, chính ta đã làm cho cột trụ nó vững rồi. Ta bảo lũ kiêu căng, đừng kiêu ngạo, bảo phường tội lỗi, chớ dương oai. Này chớ dương oai ngạo với trời, ăn nói ngang tàng khinh cả Chúa. vì chẳng có chi tự đông đoài hay sa mạc làm cho ai được cất nhắc lên. Chỉ Thiên Chúa mới là thẩm phán, Chúa hạ bệ người này cất nhắc kẻ kia. Vì này tay Chúa cầm chén rượu đầy mùi vị đắng cay, rót cho bọn gian ác trên đời, tất cả đều phải uống, uống không chừa cạn. Phần tôi đây sẽ hoan hỉ muôn đời và đàn ca kính Chúa nhà Gia-cóp. Tôi sẽ đập tan uy quyền kẻ dữ, còn uy thế người lành sẽ được nâng cao.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về niềm tin của các môn đệ trong tin mừng theo Thánh Gioan.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu quan niệm của Thánh Gioan về việc tin. Tin là một sự tiến lại gần Đức Giê-xu. Nó bao hàm một tiến trình từ chỗ tin nhờ phép lạ đến chỗ tin vào lời của Chúa và tin vào Chúa. Thánh Gioan mô tả tiến trình các môn đệ gắn bó với Đức Giê-xu theo một mô hình khác, không gắn với các dấu lạ. Tuy vậy, lòng tin của các ông vẫn cần được kiện toàn dần dần. Đó là đề tài của bài hôm nay. Ngay từ chương 1, tác giả đã kể lại ơn gọi của các môn đệ đầu tiên. Hai môn đệ nghe ông Gioan Tẩy Giả giới thiệu đây là chiên chiên Chúa, thì liền đi theo Đức Giê-xu. Người hỏi các ông: các anh đi tìm gì thế? Họ đáp: thưa thầy, thầy ở đâu? Người bảo họ: đến mà xem. Họ đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Rồi họ rủ thêm các bạn hữu tới và lần lượt tiến đến chỗ tuyên xưng: chúng tôi đã gặp Đấng Messiah, nghĩa là Đấng Kitô. 1:41. Thầy là con Thiên Chúa, thầy là vua Israel. 1:49. Trên cái tiến trình này, độc giả không thấy nói tới dấu lạ nào để mà tin. Có lẽ ngoại trừ ông Nathanael tin khi nghe nói người thấy ông ở dưới cây bạ. Họ đã tin dựa vào lời chứng của một người bạn, và đặc biệt là nhờ được tiếp xúc trực tiếp với Đức Giê-xu. Dù sao, lòng tin đó vẫn cần được tiến triển. Thật vậy, ở cuối chương 6, vào lúc nhiều người môn đệ rút lui sau khi nghe diễn từ về bán hàng sống, ông Phêrô đã tuyên xưng rằng: thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Tuy vậy, chúng ta cũng biết những lúc thăng trầm của lòng tin của các môn đệ. Đừng kể về ông Phêrô chối thầy vì sợ người Do Thái vào lúc người bị bắt. Chúng ta còn thấy các ông đặt ra nhiều thắc mắc và nghi vấn. Đến đây là trong bữa tiệc ly, với những câu hỏi của ông Philippe: thưa thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha. Hay là câu hỏi ông Thomas: thưa thầy, chúng con không biết thầy đi đâu, làm sao biết được đường. Như chúng ta đã biết, sau khi nghe kể lại việc Chúa sống lại, ông Thomas đòi kiểm chứng bằng một dấu chỉ thì mới tin. Chúng ta đừng nên ngạc nhiên. Lòng tin không phải là cái gì tĩnh, cố định, nhưng nó mang dấu ấn của cuộc sống. Trong bài diễn từ tại nhà tiệc ly, Đức Giê-xu một đàng cảnh báo rằng các môn đệ sẽ gặp nhiều thử thách về đức tin. Đặc khác, người hứa sẽ phái một đấng bảo trợ để giúp họ nhớ lại lời của người, hiểu sâu xa những lời ấy, dẫn họ đến chân lý vẹn toàn, cũng như hỗ trợ họ trong công việc chứng tá. Những động tác đi theo lòng tin. Ngoài việc nêu bật cái tính cách năng động của việc tin, tác giả tin mừng thứ 4 còn sử dụng một lối khác để nói lên tính cách toàn diện của nó, theo nghĩa là tin vận dụng toàn thể con người. Tuy biết rằng tin đã bao hàm một thái độ gắn bó với một ai đó, nhưng ông còn muốn gắn thêm một vài động từ đi kèm, tự như là thấy và tin, nghe và tin, tin và biết, tin và hiểu, tin và làm chứng. Thấy và tin. Đối với Thánh Gioan Tông Đồ, vì tin vào Chúa Giê-xu giả thiết phải biết nhìn và ngắm. Trước hết, cần phải thấy người theo nghĩa thể lý, quan sát kỹ lưỡng, rồi đến chiêm ngưỡng người hoặc là nhìn ngắm. Chương 1 câu 14 và thư thứ nhất của Gioan chương 1 câu 1. Sau cùng là thấy như giãn giới của đức tin. đến cấp độ này thì mới gọi là tin. Như vậy có thể phân biệt hai cái thấy, một cái thấy theo nghĩa thể lý, một cái thấy với cặp mắt đức tin. Cái thấy thứ hai này mới đáng gọi là tin. Chúng ta có thể kê ra một vài thí dụ. Chúa Giêsu nói với ông Philippe, ai thấy thầy là thấy Chúa Cha, chương 14 câu 9. Hai cái thấy khác nhau. Một đang là thấy Đức Giêsu về thể lý, đã khác là thấy Chúa Cha. Hay nói đúng hơn, lúc đầu là thấy Đức Giêsu như là con người, tiếp đó là thấy, tức là nhìn nhận Đức Giêsu như là kẻ mặc khải Thiên Chúa, và rồi tin vào Thiên Chúa. Khi mô tả đức tin vào Chúa Phục Sinh, tác giả viết về người môn đệ yếu dấu như sau: ông đã thấy và đã tin, chương 20 câu 8. Ông thấy mù trống và khăn liệm và tin rằng Chúa đã sống lại. Hai động từ thấy và tin còn xuất hiện ở cao điểm của đức tin và Chúa Phục Sinh trong trường hợp của ông Thomas. Chúa nói với ông rằng, vì đã thấy Thầy nên anh tin, phúc thay những người không thấy mà tin, chương 20 câu 29. Chúng ta nên phân biệt hai giai đoạn. Giai đoạn của các môn đệ Đức Giêsu và giai đoạn của các thế hệ sau đó. Giai đoạn của các môn đệ như ông Thomas, ông mong được thấy một dấu để tin và ông đã được toại nguyện. Thực ra việc này đã đòi hỏi một bước nhảy vọt rồi. Việc thấy cái dấu vết thương của đấng chịu khổ nạn không đương nhiên dẫn đến việc tin Chúa Phục Sinh. Một bằng cớ được kể lại trước đó ở nơi bà Maria Magdala. Bà thấy Đức Giêsu theo nghĩa thể lý, bà nghĩ rằng đó là người làm vườn. Cần phải có một cái nhìn mới mẻ thì bà mới nhận ra Chúa Phục Sinh. Một cách tương tự như vậy, ông Thomas cũng cần một cái nhìn mới mẻ thì mới nhận ra và tuyên xưng: lạy Chúa của tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Giai đoạn kế tiếp là thế hệ sau thời các tông đồ. Họ không còn được thấy Đức Giêsu về thể lý nữa, mà chỉ còn được nghe chứng tá của các tông đồ. Nhưng mà họ vẫn được gọi là có phúc, bởi vì tuy không được thấy Chúa về thể lý, nhưng họ có thể thấy nhờ ánh sáng đức tin qua lời giảng của các thánh tông đồ. Nghe và tin. Cái động từ nghe xuất hiện 58 lần trong Tin Mừng thứ 4, trong đó 20 lần có trúc từ là Đức Giêsu hay là nghe lời của người, và 4 lần là Cha hoặc là nghe lời của Cha. Đây không chỉ là nghe theo nghĩa thể lý, nhưng tức là chú ý nghiền ngẫm lời trong tâm hồn. Đây là một tác động của Thánh Linh. Ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời, 5:24. Thần khí mới làm cho sống, lời tôi nói với anh em là thần khí và là sự sống, 6:63. Tin và biết. Trong văn hóa Do Thái, biết không chỉ là một tác động của trí tuệ, nhưng còn là một cảm nghiệm, tự nhiên là quen biết trong tiếng Việt. Sự biết này giả thiết một việc đào sâu và tăng trưởng lòng tin đến chỗ yêu mến Chúa Kitô và sống hiệp thông với người. Chúng ta gặp thấy một cái thí dụ ở cuối chương 6. Vì đã thâm tín rằng Đức Giêsu có những lời đem sự sống đời đời, trên ông Phêrô tuyên xưng: chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là đấng thánh của Thiên Chúa, chương 6 câu 69. Qua câu này, người ta nghĩ rằng biết là một hệ luận của tin, đức tin dẫn đến hiểu biết. Tuy nhiên, có khi biết đi trước tin, chẳng hạn như là ở thư thứ nhất của Gioan, chương 4 câu 16. Chúng tôi đã biết tình yêu và tin vào tình yêu. Cuối cùng, nhờ tin mà ta được đến sự sống đời đời, nằm ở chỗ biết Cha là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và biết đấng Cha sai đến là Đức Giêsu Kitô. Tin và làm chứng. Trong Tin Mừng thứ 4, cái mối liên hệ giữa tin và làm chứng khá chặt chẽ. Việc tin dựa trên chứng tá. Điều này có nghĩa là chứng tá đi trước việc tin. Thật vậy, Đức Giêsu đến trần gian để làm chứng cho những điều mà Ngài đã thấy nơi Chúa Cha. Trước đó, ông Gioan Tẩy Giả được phái đến để làm chứng cho ánh sáng. Ông làm chứng với Đức Giêsu trước mặt các tư tế và thầy Lê-vi đến từ Jerusalem, cũng như trước mặt đám đông rằng: tôi đã thấy nên tôi xin chứng thật rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Chính Đức Giêsu cũng làm chứng cho chính mình. Các vị người làm cũng làm chứng cho người. Chính Chúa Cha cũng làm chứng cho người. Thánh Linh làm chứng cho Đức Giêsu, giúp các môn đệ hiểu rõ hơn những lời của Thầy và xác nhận rằng Đức Giêsu đến từ Chúa Cha. Những chứng tá vừa rồi giúp cho chúng ta tin. Mặt khác, ai đã tin thì không cất giấu kho tàng cho riêng mình, nhưng muốn chia sẻ cho những người khác. Chúng ta vừa thấy một mẫu gương ở nơi ông Gioan Tẩy Giả. Đến lượt, người môn đệ của Chúa cũng làm chứng về điều mình đã thấy và ngắm nhìn để dẫn đưa những người khác về đức tin vào Chúa Kitô. Người xem thấy việc này đã làm chứng và lời chứng của người ấy xác thực. Người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. Chương 19 câu 35. Điều chúng tôi đã nghe, đã thấy tận mắt, chúng tôi loan báo cho anh em, để cho anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giêsu Kitô. Thư thứ nhất của Gioan chương 1 câu 3. Tin, yêu, tuân giữ, ở lại. Ông Origen đã gọi Tin Mừng Thánh Gioan như là một sách dạy về đời sống huyền nhiệm Kitô giáo. Chúng tôi không muốn đi sâu vào đề tài này, mà chỉ muốn lưu ý rằng theo quan niệm của vị tông đồ, tin vào Chúa Giêsu không chỉ là chấp nhận bằng một hành vi trí tuệ, mà còn là duy trì một tương quan thân mật với người. Bên cạnh việc liên kết giữa động từ tin với các động từ nghe, thấy, biết, ta sẽ còn nói tới việc tuân giữ lời Chúa, ở lại trong Chúa. Những mối liên hệ đó chung quy cũng là những khía cạnh của yêu thương. Ai tiếp đón lời của người thì ở lại trong người và người ở lại trong kẻ ấy. Ai giữ các điều chỉnh của người thì ở lại trong tình yêu của người, cũng như người đã giữ các giới răn của Chúa Cha và ở lại trong tình yêu của Chúa Cha.